Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.
Di Đà Phật. Vâng, chúng ta tiếp tục cái đề tài nghe là khuyến sinh về cực lạc thế giới. Thì mấy bữa chúng ta đã nghe thì khuyến sinh thì có nghĩa là khuyến khích mình, khích lệ mình và thúc đẩy mình sinh về cực lạc. Thì cái ý nghĩa này nó thực ra cũng là nó phù hợp và tương ứng với lại kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là bộ kinh mà Đức Phật khuyến khích nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì khi khuyến khích như vậy thì trong kinh thì chỉ nói về cảnh giới và Phật nói là chúng ta hãy nguyện sinh về đó. Nhưng trên vấn đề thực tế của con người mình thì dĩ nhiên nếu chúng ta nghe lời của Phật thì mình cứ tự động mà làm. Nhưng nó cũng có những cái điều chướng ngại, cho nên cái chướng ngại mình không muốn sinh. Cho nên vì vậy á, để khuyến khích mình sinh thì mình phải đưa ra những cái điều nó chướng, nó làm ngại. Chướng ngại thì ở đây chúng ta biết mấy bữa mình nghe là về vấn đề cái chướng ngại thứ nhất là đôi khi mình không biết rõ ra được cái căn tính của mình. Và nó có thể trở thành một cái đòi hỏi, mong cầu những cái gì nó vượt quá cái khả năng của mình. Và do vì đòi hỏi mong cầu những cái điều đó mà vấn đề vãng sinh nó bị trở ngại. Tức là mình không có nghĩ đến chuyện vãng sinh nữa. Thì đó là cái điều thứ nhất, cho nên mấy bữa chúng ta nghe là cốt để nhận ra được cái nhận chân ra được cái căn tính của mình. Cái điều thứ hai là thì mình biết căn tính của mình thì mình cũng phải biết cái pháp môn thích ứng với căn tính của mình. Đó là điều thứ hai. Cho mình biết rõ là mình có áp dụng được pháp môn thích ứng thì coi như mình mới có thể thành công. Cho nên biết rõ căn tính của mình thì cũng phải biết rõ cái pháp môn thích ứng. Đó là những cái, nếu mà mình rõ ràng được như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ cởi mở ra hoàn toàn với cái vấn đề vãng sinh. Cái thứ ba nữa là nó vào chi tiết là con người vẫn mình không biết, ví dụ như mình nói bây giờ nếu mà mình nhận chân ra được cái căn tính của mình rồi thì mình là nó thuộc về người phàm, thì sao mình không ở trong cái đời sống phàm mà mình đi đâu xa về cõi Phật làm chi? Thì vậy nên nó có thể thành một cái chướng ngại cho vấn đề vãng sinh của mình. Và đồng thời đôi khi mình cũng nói rằng là thì mình cứ làm người phàm trong cuộc đời sống này, đồng thời mình cũng học tập những cái pháp môn khác, nó cũng rất là hay chẳng hạn vậy. Cho nên chúng ta có thể trở thành một cái chướng ngại không muốn vãng sinh, Nên vì vậy mình cũng phải hiểu ra được cái vấn đề luân hồi khổ đau, cái nghiệp nghiệp chướng của con người. Cái vấn đề này rất phức tạp. Và rồi cái thứ tư là chúng ta cũng có thể nghĩ là mình tu tịnh độ, nhưng mà mình nghĩ tịnh độ chỉ là một cái pháp môn của người phàm thôi, của những người căn cơ còn ấu trĩ, còn thấp kém. Và chính vì vậy đôi lắm lúc mình cảm thấy có cái mặc cảm nếu mà mình phải tu một pháp môn như thế. Nó trở thành một chướng ngại. Con người mình khi có một cái tâm thức như vậy thì chắc chắn dù là mình tu tịnh độ mình cũng không thể vãng sinh được. Cho nên chính những cái đó là những cái nó phải cần phải khai mở ra. Phải khai mở thật rõ ràng ra thì tự động cái tâm vãng sinh của mình nó sẽ rất là mạnh mẽ, mình sẽ rất là hoan hỷ. Cho nên cái khích lệ không có nghĩa rằng là mình chỉ nói hãy tu đi, hãy tu đi, hãy tu đi. Mà cái khích lệ cụ thể nó phải là khai ra và mở ra tất cả những cái chướng ngại. Hễ mở được cái chướng ngại thì tự động tâm mình đón nhận cái ý nghĩa vãng sinh đó. Cho nên mấy bữa chúng ta nghe là để mà mình rõ về cái sự thật của mình. Ở trong cái đời sống này mình có cái tài giỏi hay là mình có những thành công gì không biết đó, nhưng mà mình hơn rất nhiều người. Nhưng mà nói chung thì mình với người, những người mà mình hơn đó, thì nó vẫn giống nhau ở cái chỗ đó là căn tính của con người mình, là mình thích được an lạc, được an lành, được yên ổn, được vui vẻ, không sợ những tai họa, tai nạn. Vậy đó. Mấy bữa trước chúng ta đã nói qua, phân tích một cách qua. Mình là cái tâm thức căn bản của mình đó, là sống với nhau, con người, quần chúng, cộng đồng với nhau. Mình không phải là những người có khuynh hướng đi riêng một mình, độc lập một mình, không cần tới ai. Mình phải hiểu ở trường hợp nó có những trường hợp tâm lý tế nhị khiến cho cái người đó người ta chỉ muốn sống một mình. Mình không có thấy như vậy mà mình nghĩ người đó, căn tính của người đó là một mình. Người oán đời, người hận đời, không muốn gặp ai hết, thì cái đó nó chỉ là một cái trường hợp tai nạn. Còn cái bản chất của con người ta nó vẫn là phải sống cộng đồng với nhau. Người ta, nhiều người đó, người ta có thể đến mức độ tự tử hay gì chăng nữa, thì cái đó cũng như là người ta muốn, không muốn thấy cái đời sống đông đảo này nữa, thì cái đó nó cũng là một trường hợp tai nạn. Còn bản chất của con người thì mình phải nhận ra như vậy. Mà đặc biệt mình muốn thực sự thiết lập được cái tâm gọi là vãng sinh cực lạc thì mình phải nhận chân nó được cái căn tính của mình. Và mấy bữa chúng ta cũng nghe là qua về cái pháp môn tịnh độ, những pháp môn mà nói về Phật, cảnh giới của Phật, nói về năng lực cảnh giới vi diệu của Phật, nói về năng lực của các đại Bồ Tát. Đặc biệt là đại biểu như Ngài Quan Âm. Và cái năng lực, những cái cảnh giới này diễn tả ra thì khó tin. Thường không có một cái kinh nào mà có thể nói là nhắc đến cái chữ khó tin, nhấn mạnh chữ khó tin bằng các kinh A-di-đà, dược sư. Những cảnh giới này là cảnh giới của Phật, năng lực này là năng lực của Phật. Đồng thời trong các Bồ Tát thì có Ngài Quan Âm, năng lực của Ngài Quan Âm phổ cập, phổ biến. Trên cái thực tế thì con người ta nương vào Ngài Quan Âm cũng rất là nhiều. Hầu như là mình nói trừ những cái vị mà đã tới chùa rồi đi theo một pháp môn nào. Còn đại đa số mà những cái vị Phật tử mà anh nói còn ngoài chùa. Tuy Phật tử nhưng mà đến chùa vẫn thấy sợ. Ngoài chùa thì đôi khi có nương là cũng nương vào Ngài Quan Âm. Đa số. Đó là một điểm đặc biệt, một cái năng lực đặc biệt. Thế thì khi mà diễn tả những năng lực như vậy thì dĩ nhiên là nó có những cái mình cảm thấy cũng như tại vì ở đây từ từ mình đi đến nhiều cái nhận xét. Bây giờ nói mình coi như nhận xét qua trước. Thì đôi khi mình cũng thấy rằng là Đạo Phật là một cái đạo mà tự tu, tự chứng, tự mình giải thoát, tự mình tạo ra cái nghiệp quả của mình, tự mình giải thoát khỏi tất cả cái nhân quả đó của mình. Giờ đây mình gặp những cái pháp môn mà nó cứ nương vào Phật, nương vào năng lực vô biên, bao la không cùng. Nó hoàn toàn nó như là tha lực. Chính vì vậy mà nếu chúng ta không gọi là đả thông ra được cái điểm này á, thì mình khó mà đón nhận cái pháp môn đó một cách chân thực. Cho nên chính mấy bữa chúng ta cũng nghe về những cái con đường đi, con đường đạo của Đạo Phật, nó chia Đại Thừa, Tiểu Thừa. Trong đó thì mình cũng biết là cái pháp môn của Đại Thừa nó bao la lắm. Nó vi diệu và khó hiểu, thâm sâu vô cùng. Và trong đó thì khi mà nó đến có thể nói là nói đến cái mức thường thường thì những cái kinh điển nó nói về cái sự thực hành của các Bồ Tát. Và thông thường là đại biểu và các kinh nó diễn tả ra những cái thực hành của thập địa Bồ Tát. Cho nên diễn tả những cái năng lực mình không thể nào mà đôi khi không tin nổi. Nhưng mà những kinh đó là còn diễn tả cái con đường đi, những cái tiến trình, những cái mức độ mà để đạt đến một cái kết quả. Nhưng khi mà nói rõ cái kết quả mà những các Bồ Tát sẽ đạt đến thì nó là cảnh giới tịnh độ của các chư Phật, tên và danh hiệu và hoạt động của các chư Phật. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy nó không còn những cái gì gọi là bao la không cùng vi diệu, nhưng nó lại rất khó tin. Đó là những cái cảnh giới mà mặt đất cũng là vàng. Thế là, cây cối là lưu ly pha lê sa cừ. Vậy, tất cả những cái đó trở nên khó mà tin được. Đồng thời là chúng sinh ở những cái cõi Phật như vậy ấy, rất là vi diệu và trang nghiêm. Nên đâm mà cái đó là cái chỗ mà nó gọi là khó tin của chúng ta. Đặc biệt, cái khó tin mà cho các vị tu tập nữa là cái cảnh giới của cực lạc chúng ta có thể sinh về đó. Nó lại là một cái điều rất là khó tin. Tại vì đối với tất cả những người Phật tử mình đã tin Đạo Phật đều tin cái lý nhân quả. Bây giờ cái cõi của Đức Phật như thế, mình là cái không có cái nhân để sinh về cái cõi đó thì làm sao mình sinh được. Cho nên nó có nhiều cái khó tin trong vấn đề tịnh độ. Nhưng đến đây thì mình chỉ biết rằng là khi mà nói đến vấn đề kết quả cuối cùng của con đường Bồ Tát Đạo thì bắt đầu trong Đại Thừa hiện hiện ra cái cảnh giới đó. Trong đó thì dĩ nhiên là nó có thêm cái năng lực cứu độ của chư Phật mà đều bằng danh hiệu. Bởi vì Phật thực sự ngự trị ở một nơi. tuy rằng pháp thân Phật phổ biến khắp, nhưng mà báo thân Phật thì sẽ có cái chỗ ngự trị. Như là vua nó có hoàng cung, có cung điện. Thì cái năng lực mà Phật phổ độ khắp như vậy á, thì cái năng lực nó được thể hiện ra bằng cách nào? Mình cũng lấy thí dụ của nhà vua, mình thấy cái luật của vua á, khi mà vua đặt ra một cái luật thì cái luật đó nó là áp dụng cho tất cả người dân đó trong một nước. Và một cái xác định cái định luật đó, dù đó là một định luật có thể gọi là mang lại lợi ích cho những người dân đó, thì nó bao giờ nó cũng là cái dấu ấn của nhà vua. Thì một vị Phật bao trùm tất cả chúng sinh, và cái dấu ấn của Đức Phật để xác định đây là pháp Phật và đây là cái pháp lợi ích cho chúng sinh, đó là cái danh hiệu của mỗi vị Phật. Nên cái danh hiệu của chư Phật là một cái phương tiện, một cái xác định cái chính pháp của Phật, mà là một cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta thí dụ nghe kinh Dược Sư, cái vị đó được nghe cái danh hiệu Dược Sư Phật Lưu Ly Quang Vương Như Lai vào trong tai, rồi cái vị đó do cái nghiệp của mình đọa xuống địa ngục. Thì cái lúc mà đọa xuống địa ngục mà mình hiểu là sợ hãi, kinh khủng, thì cái danh hiệu nó hiện khởi trở lại. Thì khi danh hiệu hiện khởi trở lại thì vị đó có thể thoát ra khỏi cõi địa ngục. Tức là mình nói nghĩa thoát ở đây có nghĩa là chết ngay tại chỗ, mình hiểu vậy đó. Tại vì đã sinh vào trong địa ngục thì có sinh có tử, mà chết khỏi địa ngục mà, thì ở trong địa ngục á, những cái địa ngục mà mạnh á, thì mình chết rồi á, mình lại sinh trở lại địa ngục mà sinh lập tức, sinh tử sinh ở trong địa ngục bị hành hạ vậy. Nhưng mà ở đây á, chết một cái thì thoát khỏi địa ngục, sinh lên cõi người. Cái danh hiệu của Phật Dược Sư có thể cứu đón mình đi như vậy. Nói cho nên những cái pháp môn này, bây giờ đây thì chúng ta thấy là đặc biệt là trong phổ thông đối với chúng ta là các kinh điển của A-di-đà Phật. Thông thường ta nói có ba kinh. Vậy kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đồng thời lại có thêm những luận như Vãng Sinh Luận, và có thêm những cái cũng ở trong những cái kinh khác. Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, cái đoạn mà Ngài Đại Thế Chí nói về niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, như là kêu lên tên mẹ, người con. Và đặc biệt là cái phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện ở trong kinh Hoa Nghiêm là đều được coi như là những cái đoạn mà nói liên hệ đến cực lạc thế giới. Trong các kinh khác thì khi nhắc đến cực lạc thế giới thì cũng đều là nhắc đến cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh, và đều là một cái cảnh giới mà tiêu biểu, khuôn mẫu để cho chúng sinh vãng sinh. Kinh Dược Sư thì chúng ta cũng có kinh Dược Sư, rồi kinh về bảy Phật Dược Sư, kinh Dược Vương, Dược Thượng, Bồ Tát. Trong đó có nói lên 53 danh hiệu vị Phật. Đó là những cái kinh Dược Sư. Thì kinh Dược Sư là danh hiệu Phật Dược Sư. Tuy rằng cõi Phật Dược Sư ở bên phía đông, tên là Tịnh Lưu Ly Thế Giới, nhưng mà cái nguyện phổ độ chúng sinh của Ngài Dược Sư thì hoạt động ngay trong cái thế giới này của mình, và hoạt động đối với tất cả chúng sinh mà gọi là phàm, rồi mắc vào những cái lỗi lầm mà đọa lạc vào trong ba cõi khổ, cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy ngay trong cuộc đời này và trong những cái vấn đề mà chết chóc, hoạnh tử, tức là chết bất đắc kỳ tử, Danh hiệu Phật Dược Sư, kinh điển của Phật Dược Sư đều có một công năng để cứu sống lại và để giải trừ tất cả những cái tai họa. Vậy thì rõ ràng là nó đều là những cái cảnh giới hoạn nạn và nguy hiểm của con người phàm mình. Và rồi đến tất cả những kinh điển hay bất cứ cái phẩm nào ở trong các kinh nói về Ngài Quan Âm, thì Quan Âm Bồ Tát cũng y như vậy. Hoạt động Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn là những tai họa, những sự sợ hãi đáng sợ ở trong cuộc sống này, những tai nạn kinh khủng, những cái mà ví dụ mình chỉ trượt chân, mình ngã một cái thì lắm lúc nó chỉ có ê cái mông, đôi khi nó đập cái lưng xuống đau, lắm lúc nó gãy xương thì cũng đi băng bó. Nhưng mà bây giờ những cái tai họa mà nó rớt từ trên núi cao rớt xuống, những cái tai họa nó có những cái năng lực mà nó đến nó nuốt mình một cách nhẹ nhàng như chơi, của thiên nhiên, của quỷ dữ, quỷ thần chẳng hạn như vậy, của vua chúa, của giặc cướp. Đó, thì cái con người mình sống cuộc đời là mình sống trong những cái tai họa như vậy. Thì cái năng lực của Ngài Quan Âm, của Phật Dược Sư đều có thể chế ngự những cái năng lực đó hết. Cho nên như vậy thì mình nhìn lại thì mình lấy một thí dụ để mình nhìn lại những cái pháp môn này. Pháp môn này, những pháp môn mà không nói về mình tu ra làm sao, mình tu thế nào để mình chứng đắc, chứng ngộ, mình đạt được những kết quả nào, mà những pháp môn chỉ nói là cứu vớt những cái tai họa của chính mình. Thì mình sẽ thấy thí dụ như nếu mình là một vị theo một pháp môn của Thanh Văn, tu theo con đường của A-la-hán, mình đã chứng đắc được cái thánh quả Tu Đà Hoàn, thì bây giờ mà nước lửa nó có tới với mình, nước nhận chìm, thì mình đâu có sợ chết nữa. Bởi vì là mình trở thành một bậc thánh rồi, thân này không phải của mình nữa, cái lẽ sinh tử mình đã biết giải quyết nó rồi. Cho nên các bậc thánh sợ chết. Nếu mà mình đắc được A-la-hán nữa thì A-la-hán nhập diệt trước khi nước nó nhận chìm. Mà nó có chết thì A-la-hán nhập Niết Bàn. Cho nên A-la-hán đâu có niệm Ngài Quan Âm chi. Nhưng mà mình là phàm, cho nên mình nhận chân lại là vậy. Mình là người phàm. Không những phàm, lo cho mình không nổi mà còn bao đồng lắm, còn thương con, thương cháu, thương gì nữa. Cho nên như vậy thì sao? Cho nên phải niệm Ngài Quan Âm chứ. Thành ra những cái pháp môn nó rõ ràng là dành cho người phàm mình. Nếu mình là một đại Bồ Tát này nọ gì thì thôi khỏi nói cái năng lực công đức của Bồ Tát, đại Bồ Tát. Tại vì muốn mang cái danh hiệu đại Bồ Tát, thứ nhất là chữ đại đó để phân biệt với mình cũng thọ Bồ Tát giới. Các vị đắp y nâu ở đây cũng thọ Bồ Tát giới. Thành ra đã thọ Bồ Tát giới thì mình cũng có cái danh xưng là Bồ Tát. Nhưng mình nói cho nó thân mật, mình là Bồ Tát con, các đại Bồ Tát là Bồ Tát bố. Đấy, vậy đó. Thì Bồ Tát con thì cũng như sư tử con. Sư tử con mà nhiều khi chó sói nó còn ăn thịt nữa mà. Đó. Cho nên mình ma vương nó nuốt cái rục. Cho nên chính vì vậy mình biết là thôi mình là Bồ Tát con. Cho nên về vậy đó, cái chữ đại Bồ Tát là để nói các Bồ Tát đó. Thì các Bồ Tát đó nó là phải công đức vô cùng. Cho nên các Bồ Tát đó với cái công đức đó thì tai nạn hiểm nghèo gì nó không có xảy ra được. Bây giờ mình chỉ trì chú Đại Bi thôi cũng đã 15 cái nạn tử ác tử là mình còn chẳng bao giờ dính đến mình, thì huống gì là Đại Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là nếu mà một Đại Bồ Tát thì có lẽ Ngài đã biết rõ và không bao giờ những cái tai họa nó xảy đến Ngài. Cho nên giờ nữa, mình có tai nạn nó có thể đến với mình. Đó, cho nên mình thấy cái pháp môn. Và mình nhìn xung quanh của mình, nhìn tất cả, mình nhìn người nào thì cũng giống như mình. Sống cũng không có thể nào làm chủ nổi cái mạng sống của mình. Bệnh lúc nào mình cũng không có thể biết được. Mất lúc nào mình cũng chẳng có thể hay được. Bao nhiêu chuyện xảy đến với mình là của mình mà mình cũng chẳng biết rõ hết. Chính tôi là người xuất gia, mà trước khi xuất gia tôi cũng không có biết được là tôi sẽ xuất gia ngày nào hết. Thế có ngu không chứ? Chính mình chẳng biết nữa. Do đó cho nên thực sự vậy, biết rằng là con người của mình đều thuộc về cái lãnh vực trong phạm vi cái pháp môn mà nương tựa để được cứu độ. Thì pháp môn như vậy là một pháp môn phổ thông bình dân. Tại bình dân đông lắm, phổ thông đông lắm. Và như vậy có đáng coi thường không? Cho nên mình mới lấy cái thí dụ là như là ông vua hay nhà tổng thống vậy đó. Thế bây giờ mà mình thấy một ông tổng thống nào hay ông vua nào mà suốt ngày ông chỉ lo cho những nhà tiến sĩ, những bác học và những nhà tướng lãnh và cấp tướng trở lên không à? Ông chỉ lo cho những người đó. Ông chỉ bàn luận và nói chuyện với những người đó, phát triển những cái điều đó. Thì mà chẳng bao giờ cái ông tổng thống nói gì cái người bình dân của mình hết. Chẳng thấy có một cái gì lợi lạc cho cái người bình dân của mình hết. Thì mình nghĩ làm sao? Tổng thống gì kỳ vậy? Thế giờ mà nếu mà Đức Phật cứ chỉ nói cái pháp để đạt đến A-la-hán quả, thánh quả, A-la-hán thánh quả. Chỉ nói những cái pháp để cho Bồ Tát đó là phát triển những cái mà đại từ đại bi mà có thể gọi là lấy cả xương tủy mình ra mà thí cho chúng sinh như vậy. Nói toàn những cái pháp năng lực kinh khủng như thế. Đó là hống lên một tiếng là ma vương kinh sợ vậy. La sát là dạ xoa gì là chỉ một cái danh hiệu của Bồ Tát thôi là đều quy phục hết. Thì giờ toàn là nói những cái pháp đó không. Thì mình bao giờ mình bảo còn tụi con thì sao? Còn chúng con thì sao? Phật nói Phật cứu độ chúng sinh, nhưng mà còn mình thì sao? Chẳng nghe cái gì mà nói đến mình hết. Lật kinh ra là lúc nào cũng là siêu việt, siêu xuất. Thì mình ở đâu? Phật ở đâu? Cái chỗ nào là chỗ nói Phật đối xử với mình, lo cho mình? Thì cũng như vậy, mình ở trong một đất nước mà cái ông tổng thống thì cái gì đâu, suốt ngày chỉ tăng lương cho bác học với tiến sĩ với lại đại tướng không à. Còn thằng dân thì sống là sao cũng được hết, không bao giờ nghe nói đến hết. Thế mình nói bầu cho ông làm gì vậy? Nên mình thử nghĩ, mình mở kinh Phật ra giờ mình hỏi đó, Phật lo cho mình ở chỗ nào? Đó. Cho nên chính vậy, mà giờ nếu Phật nói là thì nếu bây giờ ông tổng thống bảo mày cứ lên đi tiến sĩ đi thì mày sẽ thấy, anh cứ lên tiến sĩ thì anh sẽ thấy tôi làm việc cho tiến sĩ như thế nào. Nhưng mà bây giờ tôi còn học cái lớp nhỏ ở dưới thì ai lo cho tôi từ cái lớp nhỏ nó lên tiến sĩ? Đó. Và bây giờ nếu tôi là một cái con người không có đủ cái khả năng để đi học như vậy, nhưng mà ai có thể giúp đỡ tôi, trợ cấp cho tôi? Giờ tôi là cái người già lớn rồi, tôi là cái người có tàn tật rồi, ai lo điều đó? Thành ra mình thấy rằng là bây giờ Đức Phật phải nói rõ ra Đức Phật lo cho mình như thế nào. Và khi mà Đức Phật nói câu, khi mà Ngài còn là Bồ Tát, Ngài bảo là độ tất cả chúng sinh ấy, thì cái chúng sinh ấy, tất cả thì nó có thể có nhiều khả năng đều gom ở trong cái chữ tất cả. Nhưng mà cái mức độ mà thấp nhất đó, nó là căn bản của cái sự cứu độ đó. Mức độ thấp nhất đó là mức độ nào? Còn ở cái mức độ mà có thể nghe một cái đắc A-la-hán, nghe một cái là phát triển lục độ ba la mật, cái mức độ nó phải trên cao. Còn cái mức độ căn bản nhất là ở đâu? Cho nên chính đó là cái mà để chúng ta hiểu ra những cái pháp môn này của Đại Thừa. Phật nguyện độ tất cả chúng sinh. Đó. Thì cái nguyện nó phổ biến là nó bất cứ một loài nào có tâm thức đều là đối tượng để cứu độ. Chính như mà một loài nào có tâm thức thì con ruồi, con muỗi, con kiến. À, nó có cảm thọ, nó có cảm giác, nó sống động. Thì nó đều là đối tượng. Thì huống gì mình, con người, là một cấp bậc cao ghê lắm rồi. Mà giờ không nghe Phật nói pháp môn nào trong mình hết. Thế thì cái tâm nguyện mình có thể hiểu đó, cái tâm nguyện để mà thành được cái quả chứng đẳng chánh giác là cái tâm nguyện độ khắp hết tất cả chúng sinh, bình đẳng hoàn toàn. Đó là cái tâm nguyện để mà đi vào cái con đường đạo, cái con đường nhân. Bây giờ khi mà đến quả rồi, cái vị Bồ Tát nó thành Phật, cái thành Phật nó hiện ra cái sự cứu độ. Thì bây giờ nó lại vào trong một cái hoàn cảnh khác. Thì cái vị Phật đó phải có pháp môn phương tiện và nó phải thích ứng với căn tính. Thì khi mà, nghĩa là cái sự mà hiện ra cái cứu độ một cách cụ thể như vậy là Phật thuyết pháp. Và thuyết pháp nó phải đúng theo trên căn tính của chúng sinh mà thuyết. Thì mình biết rằng là sự thuyết pháp như vậy nó làm cho mình sẽ đặt vấn đề. Mình bảo Phật thuyết cho mình bằng cách là Phật nói. Phật nói ra tiếng ngôn ngữ của con người. Mình nghe là mình nghe theo tất cả những cái hiểu biết của cõi con người. Nhưng mà còn Phật độ con kiến, con sâu là độ như thế nào? Thành ra những cái đó nó lại thuộc về một cái phương diện gọi là bí mật pháp, mà nó đòi hỏi mình cần phải hiểu rất nhiều cái ý nghĩa của chân lý này nọ. Thì bây giờ mình để nó qua một bên, rồi mình trở lại với con người thôi. Thì mà rồi bây giờ khi mà Phật độ như vậy thì con được nghe pháp, nhưng mà pháp con nghe như khi nãy mình nói toàn là pháp cao thượng, siêu việt, quá khỏi cái căn tính của con người. Bây giờ trong phạm vi con người thôi, cái chỗ nào, cái pháp nào là cái pháp dành cho chúng con, đại đa số con người, thì mình sẽ thấy rõ ngay đó là những cái pháp ngũ giới, thập thiện, bát quan trai là dành cho mình. Dành cho mình như vậy, ngũ giới, thập thiện, bát quan trai. Tức là nó cũng giống như là mở ra những cái lớp học mẫu giáo, lớp học tiểu học, trung học, lên đại học vậy, để mà lên. Nó đi rất từ từ. Thì đó là cái vấn đề giáo dục, lớp học. Nhưng mà bây giờ còn cái trợ cấp, cái giúp đỡ, cái mà đem lại lợi lạc, an lạc cho mình, nó nằm ở đâu? Thì chính nó nằm ở cái chỗ các kinh điển mà mình vừa nhắc tới về tịnh độ, cực lạc thế giới, A Di Đà, dược sư, ngài Quan Âm và tất cả dược vương, dược thượng, tất cả các bồ tát nào đó mà đang trong còn cái giai đoạn mà hoạt động cho chúng sinh, lợi lạc cho chúng sinh. Thì những cái kinh điển này Nó rõ ràng là nó dành cho người phàm của mình, nhưng không phải vì thế mà nó bị phàm lây. Cũng như là những cái luật lệ của một vị tổng thống, một vị vua lợi ích cho đám đại đa số quần chúng ở dưới hạ tầng cơ sở của xã hội, nó không có cái nghĩa là những cái luật lệ đó là luật lệ thấp kém, mà đó là một cái luật lệ hiện rõ ra cái sự chân chính của cái vị vua và tổng thống đó. Xứng đáng như vậy mới là vua, mới là tổng thống. Chư Phật có độ mình, chư Phật mới xứng đáng là Phật. Chứ không phải chỉ độ A-la-hán, độ Đại Bồ-Tát thì mới là Phật. Cho nên những kinh điển này nói rõ lên hết được cái ý nghĩa của một vị Phật là như thế nào, mà những kinh điển khác nói không rõ ra được cái nghĩa đó, mà dường như chỉ rõ ra một cái nghĩa là một cái người rất tài giỏi, chứ không phải là một cái người mà làm lợi cho tất cả muôn dân. Cho nên nếu mà những kinh điển này không xuất hiện thì ý nghĩa của Đức Phật chưa có rõ ràng gì hết. Phật là ai, muốn gì cho mình, lợi lạc cho mình ở chỗ nào, tại sao mình phải theo, tại sao mình phải cầu, tại sao mình phải cung kính. Mà mình nhớ là bao nhiêu chủ chiền ở trên mặt đất này do ai xây dựng? Những vị A-la-hán có còn đó không nữa để mà xây dựng. Mà A-la-hán cần gì phải xây dựng chủ chiền, cần gì phải tạo tượng Phật, cần gì phải đúc chuông, in kinh, ấn tống. Bởi vì A-la-hán là dứt khoát đi khỏi các cõi này. Cho nên bên tiểu thừa cứ chê, bên đại thừa cứ nói đủ thứ này không tu với gì. Nhưng mà cần phải suy nghĩ lại. Nếu mà theo đúng con đường tiểu thừa thì cứ thoát khỏi luân hồi thôi chứ, cần gì phải chùa chiền nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn thấy các sư Nam Tông vẫn làm lễ cưới, vẫn là gọi là sái thủy này nọ ban phước cho người Phật tử. Vẫn phải sống đáp ứng lại cái nhu cầu, cái mong cầu của người phàm. Cho nên chính vì vậy mình nói là mình nói lý thuyết, nhưng mà đây là cái thực tế. Cho nên con người mình trước tiên phải trở về cái thực tế của mình, của cái căn tính của mình, thì mình nhận xét cái đạo Phật cho nó chính xác. Vì vậy mình biết rằng là thực sự ra thì dĩ nhiên đôi khi cái sự mà phát động ra một cái công trình xây cất chùa chiền này nó có thể xuất phát từ một vị thầy, nhưng mà đôi khi vị thầy đó cũng là một cái căn tính phàm mà thôi. Còn những vị A-la-hán xây làm gì nữa? Những vị Đại Bồ-Tát có cảnh giới tịnh độ sắp sửa thành lập và trụ ở trong những cái tịnh độ của chư Phật cũng cần gì phải làm những cái đó? Mà khi mà các Bồ-Tát đó làm là do cái lời kêu gọi của Đức Phật nói là phải làm những cái công đức như vậy. Mà tại sao phải làm công đức như thế? Cái công đức đó, tại sao nó có công đức? Bởi vì những cái ngôi chùa đó, nó làm cho chúng sinh phàm của mình có chỗ nương tựa và mới được hưởng cái sự cứu độ của Phật với Bồ Tát. Vì vậy mà các Đại Bồ Tát mới làm chuyện đó, là cũng làm theo cái hướng làm cho tất cả chúng sinh. Mà khi làm thì cũng chỉ hô hào kêu gọi. Còn đóng góp, ai đóng góp, ai ra sức, ai ra công thì cũng là cái con người phàm của mình hết chứ. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là thực sự cũng như, cũng giống như một đất nước, vua chúa hay là người cầm quyền là cái người ra những cái đạo luật sắp xếp làm sao để cho nó lợi lạc, nhưng toàn dân đó làm những cái công việc xây dựng đó, giữ gìn luật lệ, không phạm pháp vậy. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là mình đừng có coi thường các cái kinh ngũ giới thập thiện, các cái kinh mà nói rõ lên cái quy luật một những cái quy luật mà rất là trong sạch, lợi lạc ở trong một cái cảnh giới của chư Phật là ngũ giới, thập thiện, Bồ Tát giới này nọ. Mình theo cái quy luật đó, như một cái xã hội có cái quy luật như vậy thì nó thanh tịnh vô cùng, an lạc vô cùng. Và đồng thời mình đừng có dứt khoát không coi thường bao giờ, mà trái lại nghe thấy là tán thán. Các kinh điển của A Di Đà, của Dược Sư, của Quan Âm. Mình thử nghe ở trong kinh về Chú Đại Bi. Chú Đại Bi nói lên, Đức Quan Thế Âm nói lên thần Chú Đại Bi, và trong đó ca ngợi 42 tay của Ngài Quan Âm, nói chung là cộng với lại ngàn tay ngàn mắt. Và 42 tay đó chỉ là để cho chúng sinh được như nguyện, để cho chúng sinh phàm của mình, trong đó mình không thấy chỗ nào là đắc giải thoát A-la-hán là này nọ hết. Mình muốn có âm thanh tốt, mình muốn được quan chức lớn, mình muốn được những cái lợi này, mình muốn thoát khỏi những cái tai ương này. Đó là mình trì chú Đại Bi. Thế mình bảo Ngài Quan Âm không có gì cao siêu hết à? Ngài Quan Âm không nói gì về tứ niệm xứ, và vậy là không có sự tu tập gì hết. Nhưng mà mình nghe đó mà cảm thán ca ngợi, cũng như mình nghe một cái luật của một vị tổng thống anh minh ra một cái luật lợi cho tất cả cái toàn dân, những người dân, quần chúng, vào cái vị tổng thống đó là xứng đáng và sẽ được tôn thờ. Ở đó thì nên khi mà mình trở về với sự thật của mình thì mình bắt đầu nhận ra được cái nhu cầu thực sự ở nơi con người mình, và mình bắt đầu nhận được ra cái sự cần thiết hỗ trợ của một vị Phật, mà không phải là một vị Phật chỉ dành cho những người cao siêu. Vị Phật như vậy là vị Phật của tất cả, và nó mới đúng với cái tâm nguyện của Bồ Tát là cứu độ tất cả chúng sinh. Thế nên chúng ta nhận ra được như vậy rồi á, thì mình sẽ không bao giờ còn có cái tâm mà coi thường cái pháp môn của mình, và cũng bao giờ mình có một cái tâm mà tự ti mặc cảm rằng là mình tu một pháp môn thấp. Trái lại mình phải tán thán ca ngợi không cùng. Và chính ở cái chỗ đó cho nên mình cũng biết điều giờ đây đó, mình nghe qua một cái và rồi chúng ta sẽ còn phân tích nhiều. Thì bởi vì rằng là mình là người phàm, cho nên mình ở trong cái cõi phàm. Dĩ nhiên khi mình ở trong cái cõi phàm như thế thì dĩ nhiên rằng là xung quanh mình là phiền não nó nhiều lắm, gai góc nó nhiều lắm. Cho nên về sau này thấy ở bên Âu Châu nó mới xuất hiện ra một cái danh từ gọi là bồ đề gai. Để chỉ cho những cái phiền não của người Phật tử ở trong chùa chiền. Nó như vậy đó, nó gọi là bồ đề gai. Thì và nó có rất nhiều cái nó chướng ngại mình khi mình ở trong một cái tập thể như vậy. Và mình là một người phàm thì mình phải ở trong đó, và mình phải sinh hoạt trong đó. Và nhưng mà cái tâm của mình thì nó luôn luôn nó muốn được lợi lạc, an lạc. Nên nó phải có cái sự hỗ trợ của Phật, của các đại Bồ Tát, mà nó vào tận trong cái tập thể của mình, cái cõi, cái loài của mình, trong cái sinh hoạt liên hệ mình với các đồng loại như vậy. Nó phải vào tận đó. Cho nên mình đã biết là cái pháp môn về danh hiệu nó đi đến tận chỗ như vậy. Đôi khi ở trong đó mình bắt đầu tu tập, nhiều khi mình bị phiền não quá, Bồ đề gai nổi lên nữa, phiền não quá, mình niệm Phật, niệm Phật, mình trấn an mình điều hòa, điều phục cái tâm mình, cái gốc nó ở nơi mình. À, mình ở trong một cái cõi mà mình lại là người phàm, cho nên cái tâm mình nó không vững mạnh, mình bị lôi cuốn, bị lôi kéo. À, ở trong đó mình phải đi tìm bạn tốt, đồng đạo mà nương. Mà lắm lúc đồng đạo cũng khác ý, lắm lúc khác ý cũng tranh cãi, lúc tranh cãi rồi cũng hậm hực, đủ hết. Con người vẫn cứ còn nhiều nghiệp, nó hoạt động liên tục. Cũng chính vì thế đó mà mình biết rằng là lắm lúc mình dùng những cái pháp luật, những phương pháp của Đức Phật, niệm Phật mà vẫn ấm ức, vẫn tức. Lắm lúc niệm Phật mà rồi thấy bơ vơ lạc lõng, vẫn không thấy Phật đâu. Rồi mình chịu không nổi. Tất cả cái đó làm cho cái hành động của mình ấy, nó bắt đầu nó đi vào cái chỗ, nó đi ra khỏi cái khuôn phép của Đức Phật. Thì nó cũng giống như là ở trong một cái xã hội tốt đẹp, nó có cái quy luật, quy luật của nó rất là công bình, dân chủ, đẹp đẽ. Nhưng nó vẫn có những con người hư hỏng vì bạn bè, vì cái sự xúc chạm phiền não, đôi khi vẫn làm trái luật hết. Cho nên nó vẫn phải có tù. Đôi khi dù rằng tù rất sướng nhưng mà vẫn là tù. Rồi tìm đủ cách để gỡ tội cho mình, nhưng mà thực sự thì mình vẫn làm ác. Và lắm lúc mình còn ỷ vào những cái đó để mà tự nhiên cái ác nó tăng trưởng nữa. Cho nên quả thực đó là lý do mà mình phải tìm một cái xã hội nào nó hoàn toàn lành mạnh mà di sang đó, di cư, đi sang đó. Nên đó là cũng cái cho mình nhận xét là tại sao mà mình sinh cực lạc. Nhưng mà mình sẽ phân tích vào sâu hơn nữa. Và hễ mà bao giờ mình càng thấy rõ ra thì cái tâm dứt khoát sinh của mình nó mới mạnh. Nên trở lại thì mình biết rằng là cái cần thiết của mình nghe kỳ này, thứ nhất nhận ra cho nó rõ cái căn tính của mình. Mình là người phàm, thích vui, ham hưởng, nhưng phải nhớ điều là không có muốn lộn xộn, không có muốn nguy hiểm. Mình thích một cái xã hội an ninh, thứ tự nhưng mà an lạc, vui vẻ, không phải là một cái kỷ luật của độc tài. Mình thích như vậy. Nhưng đó là điều thứ nhất là để mình thấy là mình sống phải có mọi người. Ai cũng mong muốn là gia đình nó êm ấm, anh em hòa thuận, quyến thuộc, vui vẻ. Nhưng mà ít khi mà mình có được. Cho nên chỉ tụng chú Đại Bi để là được cái quyến thuộc như vậy. Niệm danh hiệu Phật Dược Sư cũng là để được như vậy. Nhưng mà mình sẽ nhìn thấy một điều là Quan Thế Bồ Tát đến tận trong cái chỗ hang cùng ngõ hẻm của mình. Tức là đến tận thế giới loài người này, mang danh hiệu tới như vậy. Phật Dược Sư cũng vậy. Trong những cái lao ngục của địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cái danh hiệu đó nằm trong tâm mình, nó vào tận những cái chốn tù ngục như vậy và để cứu độ mình. Nhưng mà khi mình ra khỏi thì nếu mà cơ duyên nó tốt đẹp thì mình có thể thoát. Nhưng mà khi mình ra khỏi rồi mình lại quên mất thì lại trở vào. Cho nên Quan Thế Bồ Tát đến đây hành để mà hành động trợ giúp cho mình một cách tích cực. Nhưng chính yếu thực sự là để Ngài hoàn tất cái công đức thành Phật của Ngài, là không bỏ một chúng sinh nào và không ngại bất cứ một cái hiểm họa nào của cái cõi luân hồi này, để Ngài thành tựu cái đó. Thì Dược Sư Phật là bổn nguyện của Ngài mà giờ hiển hiện ra, Nhưng mình cũng biết là thực sự Ngài ngự ở cõi Tịnh Lưu Ly ở bên phương Đông. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự là các ngài như vậy mà khi mình ở, mình còn là phàm, mình bị dính trong cái phiền não của cõi phàm, mình vẫn được cứu độ đến mức độ như vậy, thì tại sao mình không đến thẳng những cái nơi như vậy, như vậy? Đến thẳng những cái nơi mà Ngài ngự trị ở đó. Thì khi mà mình muốn cái điều đó thì Phật Thích Ca đã nói cho mình biết trong kinh A-di-đà, đó là cảnh giới cực lạc. Và chúng ta thì cũng có ai mà đọc về tịnh độ nhiều thì cũng nghe lý do tại sao mà chọn lựa cõi cực lạc. Thực sự ra mình muốn sinh ở cõi nào cũng đều được, cõi Phật nào cũng được. Còn nói cõi Bồ Tát, đôi khi người ta nói Quan Thế Âm Bồ Tát trụ ở nơi Lạc Già Phổ Đạt, bây giờ gọi thông thường Phổ Đạt Sơn. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái trú ngụ tạm thời ở trong cái ba cõi luân hồi này. Chứ còn để mà hoạt động, để mà làm việc, chưa phải là cái chỗ thực sự vĩnh trụ của Ngài Quan Âm. Cái đó còn đợi lâu lắm, đến khi Ngài thành Phật. Cho nên nếu giờ mình nghe như vậy, nghe lời Phật, nghe những kinh điển như vậy, mình không còn có cái tâm coi thường, mà mình biết đây là một cái rất thích ứng cho mình, thì giờ đó mình phải hiểu rằng là cảnh giới cực lạc của Phật A-di-đà được luôn luôn trong kinh điển được nhắc đến, và nhắc đến là cái mẫu mực để cho chúng sinh sinh về. Dù mình có thể nguyện sinh về cõi Phật nào cũng được, đặc biệt khi mình trì tụng chú Đại Bi. Với bản nguyện của Phật Quan Thế Âm, của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, rằng là mình muốn sinh về bất cứ cõi Phật nào cũng được hết. Nhưng mà chư Phật, đặc biệt Phật Thích Ca, luôn luôn khuyến khích mình sinh về cực lạc. Và bất cứ khi nào nói đến vấn đề sinh về một thế giới Phật, thì là cực lạc thế giới là tiêu biểu. Nên đó là cái chỗ mình sẽ nghe về cái bản nguyện để mình muốn hiểu chỗ đó. Cái bản nguyện, bổn nguyện của Phật A-di-đà. Vì vậy, tóm lại thì mình biết rằng là con người của mình cần có, rất cần một cái sự an lạc, rất cần một cái hạnh phúc sung sướng kéo dài lâu chừng nào tốt chừng đó. Và tất cả những cái an lạc nó nằm ở nơi tâm và nằm ở nơi thân của mình. Thân mình khỏe mạnh, không bệnh hoạn. Thân mình trong sáng, đẹp đẽ, không dơ bẩn. Tâm mình thanh tịnh, thông suốt, không có bị trở ngại trên tất cả những cái vấn đề tư duy, nhìn, nghe, thấy, biết, dù quá khứ, dù tương lai. Thực sự nếu khi mà mình trở về với lại cái tâm thật của mình, thì quý vị sẽ thấy thực ra mình không có đơn giản đâu. Cái muốn của mình nó không có đơn giản đâu. Bây giờ hỏi ai ở trong này chỉ muốn suốt đời mình có một cái gia sản là 10.000 đô la Canadian, hay là mình, nếu mình nghĩ ở trong mình tại sao có 10.000, sao 100.000, mà có ai có muốn là tài gia sản mình có 100.000 không? Mình muốn ở trong mình 100.000, muốn thì muốn 1 triệu, có muốn 1 triệu không? Chúng tôi nghĩ là không, triệu triệu cũng không nữa. Nếu mà mình sẽ thấy ở trong mình sẽ nghĩ, và bây giờ tự nhiên mình có ông thần đèn nào đó, ông thần đèn mà anh muốn bao nhiêu tiền cũng được hết, thì mình sẽ nghĩ mình đòi bao nhiêu tiền. Mình sẽ nghĩ là mình muốn bao nhiêu tiền. Nếu ai mà nghĩ là 1 triệu, bảo đảm sau đó người đó sẽ hối hận lắm. Cho nên mình biết rằng là cái tâm mình là tâm phàm, nhưng mà nó bao la lắm á. Nó bao la lắm á. Chứ mình đừng có nghĩ là nó chi túc thiểu dục đâu nhá. Và nếu mà mình được sướng được gì ấy, thì lại mình bảo sướng trong bao lâu? Mình nói với thần đèn là sướng trong 10 năm thôi. Có bao giờ vậy không? Mà rồi bây giờ mình nói phần mình xong, mình còn bảo xin dùng người khác được không? Thế giờ mình cứ tự nhận thấy ở bên trong mình là mình biết cái con người mình nó căn tính như thế nào. Mà đôi khi bởi vì mà mình nghe, thì nghe ở trong kinh nói là mình mà sinh về cực lạc mình sẽ được cái căn mắt nó như thế nào, cái căn tai nó như thế nào, rồi cái thấy biết ở trong nó như thế nào, cái đi của nó như thế nào. Nhưng mà lắm lúc mình không chú ý, thì cái điều đó nó chỉ rõ ràng với một điều là bởi vì mình không tin. Hoặc là mình nghĩ rằng là chắc mình không đạt được cái đó đâu, cho nên mình đâm ra mình lơ là. Chứ mà thực ra là những cái cảnh giới của chư Phật đó, nó đáp ứng đúng hết sức với cái tâm tư của con người mình. Nếu mà thực sự mà mình có thể nhìn thấy một lúc trăm ngàn ức na do tha chư Phật thế giới, mình nhìn thấy tất cả vũ trụ này như là trong bàn tay của mình, thì mình có còn muốn, cần muốn làm A-la-hán nữa không? Nếu mà cái thân của mình nó trong suốt và nó sáng, nó như là vàng, nó phát ra ánh sáng như vậy, nó đẹp đẽ trang nghiêm vô cùng ấy, mình có nghĩ là thôi nhập niết bàn để bỏ không? Mình nhận lại tâm mình coi mình hay là mình thích niết bàn của Thanh Văn, hay là mình thích trang nghiêm của Tịnh Độ Đại Thừa. Mình cứ nghĩ thật cái tâm mình đi. Tại vì mình chưa tin, bây giờ mà mình tin được như thế, hoặc là mình không bị cái trở ngại trong vấn đề nhận như vậy, thì thực sự ra nó, mình sẽ thấy rằng là nó rất là đáp ứng với tâm thức của mình. Thì ở đây đôi khi tối mình cũng phải đi đóng cửa, không khóa cửa, có ai dám mở cửa không? Ai dám để chữ trước nhà mở cửa là két sắt ở trong nhà, welcome bien venu, có dám để vậy không? Vẫn khóa kỹ chứ. Nhưng mà mình sẽ nói với những người ở các nơi khác, Canada này là an ninh ghê lắm, tôi thích ở chỗ đó, mình rất thích cái an ninh đó, mà thực ra vẫn khóa cửa. Bây giờ mà mình về cực lạc thì làm gì mà nó còn có cái khóa cửa đó nữa. Thành ra thực sự nó đáp ứng đúng với cái tâm thích của mình ghê lắm, mà đáp ứng viên mãn vô cùng. Bây giờ mình cứ ngồi trong mà mình nghĩ thêm nữa, thì mình bảo là phải chi mà bây giờ mình cũng không cần phải đóng cửa, không cần phải gì hết, nên mình sống vậy nó mới sướng á. Thì nó tất cả nó những cái như vậy, mình biết là chẳng qua mình nghĩ lắm lúc mình nghe kinh nghĩ chắc là chuyện thần thoại, rồi mình bảo đó là nói ẩn dụ vậy. Nhiều người không tin nổi nói cái đó ẩn dụ, ý muốn nói rằng là một cái tâm thanh thoát, một cái tâm thoải mái an lạc của thiền định này nọ, chứ không thể có như vậy. Nên nó không, Đại Thừa không có nói chuyện ẩn dụ, Đức Phật không có vọng ngữ. Đức Phật muốn nói thí dụ, muốn nói ẩn dụ thì Đức Phật nói đây là thí dụ. Nhưng không có việc gì Đức Phật phải nói ra một cái sự kiện như vậy, rồi nói là cái điều đó khó tin nữa. Cho nên vì vậy mình biết là bây giờ chúng ta thấy là thực sự trong tâm lý của mình nó có nhiều cái trục trặc lắm, khiến cho cái vấn đề mà dứt khoát cái sinh của mình á, nó lỏng lẻo. Cho nên vì vậy mình cần phải đả thông những cái đó đi, khai thông nó ra, nó để nó nằm trong tâm, nó chướng ngại như vậy, để khiến bao nhiêu công trình tu tập của mình nó không đạt được kết quả. Nhưng khi kết thúc cuộc đời không có vãng sinh tới nơi được. Vì thế mà mình hiểu là thực sự đó, khi mà mình nghe thì chúng tôi cũng nói là mọi người tu rất là hay, là giỏi, cái vấn đề hành không nói nữa. Đạo Phật các tổ tịnh độ thường nói là tín nguyện hành. Cái vấn đề hành là ngộ xin bái phục. Vấn đề hành là vậy. Hành mỗi tuần đều đạt như thế, niệm Phật như vậy rồi này nọ là được. Nhưng còn tín với nguyện, nó thuộc về tâm lý ở bên trong. Thực ra nó còn rất nhiều điều rắc rối mà mình không có biết rõ để khai tỏ nó ra. Cho nên vì thế mà chúng ta nghe là để cho nó rõ những cái điều đó. Lắm lúc mình nói mình tín, nhưng mà nếu mà mình thấy đó là một pháp môn thấp, mình nói với người khác vào thì tôi không, cũng già rồi không làm gì được hết, thì ra tu tịnh độ vậy. Mình mà nói như thế là không phải là tín nữa. Cho nên mình phải hiểu, mình phải khai thông những cái đó. Đó. Nguyện thì mình cũng bảo chứ thì bây giờ mình đâu có biết chết nó giản sao, mình cũng chẳng biết đời sau nó có hay không. Chẳng có, nhưng mà thôi thì bây giờ thì lên thì thầy nói nguyện thì mình cũng nguyện. Thế thì mình cứ nói theo lối ba phải như thế. Gặp ông thầy khác cũng bảo thôi nguyện thành Phật thì mình lại nguyện thành Phật. Gặp ông khác cũng bảo thôi Phật gì nổi làm A-la-hán thì mà thì làm A-la-hán. Thế là ba ông thầy mình đều phải hết. Nên nó là ba phải. Thì chính vậy mà mình phải khai thông những cái đó ra. Thì tự nhiên cái tâm của mình nó vững chắc vô cùng, nó dứt khoát vô cùng. Đó là cái điều mình hiểu mà mình lắng nghe. Thì hôm nay thì chúng ta nghe đại khái như vậy. Rồi thì mình còn lại thì mình cũng khai tiếp. Khi nó có nhiều, thực ra nó có nhiều cái tiểu tiết nhiều lắm. Và đôi khi mình nghe phải rất nhiều, nó mới sáng tỏ hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta sẽ có thể tập trung và nghe cái vấn đề nhân quả. Nhân quả khổ đau. Để mà mình không có nghĩ một cách đơn giản rằng là ở đâu cũng có Phật. Phật có thể tiếp độ mình bằng danh hiệu năng lực của Phật khắp. Cho nên vì vậy mà mình cũng nói rằng là mình có ở lại đây đi nữa, mình cũng đâu có mất Phật A-di-đà đâu. Thì biết vậy. Trong 48 nguyện của Phật A-di-đà, mình thấy vậy. Bao nhiêu nguyện là dành cho chúng sinh ở 10 phương, các Bồ Tát ở các phương khác, đâu có cần phải sinh về cực lạc đâu. Nên đó là những cái phải thấy. Và nó cũng có những cái mà con người mình thường gặp phải là những người họ nói là tại sao mình tu như vậy, tại sao mà mình không tu pháp môn này, tu pháp môn kia, cứ ngồi đó mình niệm Phật, tại sao có những cái công kích, chỉ trích vậy. Để mình nhận rõ ra, bây giờ trước tiên mình cứ nhận rõ ra cái con người của mình thực sự là con người như thế nào, và mình nhận rõ ra được cái pháp môn của Phật mà nó đáp ứng được cho cái tâm thức của mình. Đó chính là pháp môn của tịnh độ. Như thế rồi là mình sẽ nhận tiếp những cái khác nữa. Như vậy thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ lập được một cái nguyện kiên quyết vững chắc để vãng sinh cực lạc. A-di-đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.